Đức Chúa Sở Minh lòng ông Phật. Ông Phật là từ bi, sáng suốt. Ông giàu có hơn mình, điển quang ông nhiều hơn, thanh tịnh hơn mình. Tại sao mình không dám hỏi ông? Thấy không? À, mình hỏi ông là mình khôn lên. Mình hòa đồng với ông để học thêm. Rồi mình cứ vươn bộ hoài sao được? Thấy không? Ông Phật đâu có tấn công mình. Ông Phật đổ chúng sanh. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu, tìm cho ra lẽ. Bởi khi mà hỏi rồi á, người ta trả lời rồi mình mới lĩnh hội được. Đó, đọc kinh mà không minh kinh á, thì suốt đời không có tiếng. Đọc kinh, đọc hoài, đọc quý đâu, không có minh kinh lý thì suốt đời không có tiếng. Sinh ra sợ kinh mà muốn dưỡng kinh và bảo kinh, bảo vệ cái kinh thì thôi bỏ rồi. Ông Phật ông viết, ông muốn cho mình minh kinh và thấy mình, là minh tâm kiên tăng. Khi mà xét hiểu kinh kệ là minh tâm kiên tăng. Chuyện ông Phật cũng như chuyện của mình. Bây giờ ông Phật ông biết chuyện của mình là chuyện của ông, cho nên ông đều lưu lại bút tích để cho mình xét, để mình minh tâm kiên tăng mà tự giải thoát. Chứ ông Phật đâu có giải thoát giùm cho mình. Thấy không? Mình đâm lên sợ ông Phật và sợ kinh. Kinh để trên đầu, nhiều người để trên đầu không dám đụng đó, không chịu xét kinh. Ông Phật ông cho mình cơ hội thực tế để tiến qua mà không chịu. Thế nên đọc hoài không minh kinh, rồi rốt cuộc chỉ ôm cái khổ mà lưng chừng không à. Suốt cả một sự đời, cuộc đời tu hành mà lưng chừng làm sao ngộ đạo. Thấy không? Còn đằng này nó có cái pháp, nó không có đặt kinh cho mình, nhưng mà mình làm bao nhiêu đó, nó mở thần kinh nẻo hóc, ở trong nó mở thì cái lý nó mới vững. Còn ở trong nó bị kẹt thì lý nó không vững. Cũng là nói chuyện, nhưng mà hồi trước khi mình chưa tu, mình nói chuyện khác. Mình tu rồi ổn định, mình không nói chuyện khác. 2-3 năm sau mình thấy nói chuyện khác. Cũng cái câu hồi đó nói, nhưng mà bây giờ nói khác. Cái trình độ thanh điển tiên qua, và nó sáng suốt và nó vững. Nó thấy nó đã làm cho nó được sạch sẽ hơn, thông minh hơn. Đó. Tu mới dễ chứ. Còn tu mà cứ sợ kinh rồi làm sao minh kinh? Sợ ông Phật làm sao biết ông Phật? Thấy không? Cho nên những người bị lầm lạc nhiều, tưởng lầm là tôi tôn trọng ông Phật, tôi đút lót ông Phật, một ngày kia ông Phật ảnh tôi lên thiên đàng, không có vũ đạo. Mở rộng đường đi đi thôi, chứ làm sao mà ông rảnh ông ẩm cho mình, lo cho mình nữa. Cha mẹ mình mà còn lo cho mình không được, ông Phật làm sao lo? Thấy không? Nên nhiều người lầm lạc lắm, rồi gây ra sự đau khổ. Hỏi tôi thích tu, thích tu. Mà tu cái tu có ý nghĩa, mà cạo đầu vô chùa ở với ông thầy tu khổ hạnh chịu. Nhưng mà tu là tu bổ sửa chữa, làm cho mình minh lý là không chịu. Tâm ra ý lại và sợ sợ thì cái tâm trở nên gì? Khùng điên đó. Khùng á, càng tu càng khùng á, không có tiếng nổi. Mà mình biết suy xét, biết tìm hiểu thì càng ngày càng mình rốt cuộc không có nhiều, có rất ít mà mình bày cho nó ông sụp. Thấy không? Thấy hình ông Phật, chỉ sợ hình ông Phật mà đặt đủ thứ hết. Người này bày cúng thêm cái đèn, người kia bao giờ thu cái nọ, rồi sửa hoài, sửa căn nhà không có yên. Mà cái tâm không biết sửa. Ông Phật ông đi rồi, ông để lại là Phật Thích Tâm. Nó không chịu sửa tâm. Muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật. Thành Phật mới biết ông Phật chứ. Thành người mới hiểu con người chứ. Thấy không? Có gian xảo ngồi với nhau, biết cái tuổi gian xảo với gian xảo. Mà thật thà gặp với nhau thì biết sự thật thà với thật thà. Thấy rõ chưa? Mà không chịu làm mà làm sao? Không phải là phê bình những người đi chùa là sai lầm. Thấy không? Đúng, cái ý nguyện họ muốn đúng. Nhưng mà họ không chịu xét. Vì họ sợ quá không chịu xét. Thành nó nhắc họ vô chùa xét đi, xét cái lý nhà Phật, cái kinh sử của Đức Phật để lại rất công bằng với mọi người. Phật không có làm điều sai quấy đâu. Và Phật đã ngừa sự gian tham có thể xâm chiếm của Ngài và đổ sai cho loài người. Trong kinh Ngài nói rất rõ. Tại người không chịu xét, người sợ quá thành ra lạc hậu. Tu mà lạc hậu mới chết chứ. Tu mà thiếu tu. À, vô tu sợ kinh kệ nè, sợ ông Phật, không chịu hành. Có gì để Phật chứ tôi không lo. Không chịu hành, không chịu sửa, nhưng mà thiếu tu không. Ở ngoài người ta thấy mình là người tu, bà này bà đi chùa hoài mà bà không có tới đâu là bà thiếu tu. Thiếu tu là tu bổ sửa chữa, bà không có tu bổ sửa chữa cho bà. Tại cái tánh của bà ở trong mê muội. Làm sao tiến quá nữa. Bà tôi tới cái chùa đó là ông Phật độ cho tôi sai rồi. Cái chùa đó đặt ra để ảnh hưởng và cho mình mọi người được tìm hiểu sự công bằng của trời đất. Và mở ra đường lối cho mọi người tự tiến, chứ không có ý lại cho ông sư và không có lý ai nơi ông Phật. Cấm cái vụ đó mà tại mình tạo ra. Sợ ông sư được cho bánh ông sư ăn này cái nọ làm chuyện hư cho người ta không, một tội mình má. Cúng Phật nhiều tội mình má. Ông Phật đã thành công rồi, mình là người chưa thành công. Ông đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình lại cho ông, thì tại sao mình đi ngược vậy? Từ bây giờ đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu mở cửa, mình không chịu thanh tịnh đón rước sự sáng suốt đời đời của Đức Phật cho. Mình lại ngược lại dạy ông thàm. Cho ông ăn cái này ngon, cái kia ngon, mà té là ông làm rồi mất mới gì cho ông ăn. Thấy không? Ông đã thành sự mình chưa thành. Đó, cho nên sai ở chỗ đó. À, rồi mình nghiên cứu là nó tiến tới. Không phải phê bình là để hại người ta đâu. Phê bình để cho họ sáng suốt. Đừng có quan phí thời gian. Và đừng khinh thường Đức Phật. Tu phải sửa mình như Đức Phật mới là tôn kính Đức Phật. Còn tu mà lạm dụng Đức Phật, cầu xin Đức Phật là khinh Đức Phật. Thì Đức Phật đâu có khinh mình, mình khinh Đức Phật. Có tội, cho nên những người tu hoài rồi chết cũng xuống địa ngục à. Học lại, học cái tục tụng kinh không, bởi vì tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống địa ngục học lại. Tụng cho hiểu kinh rồi mới có cái cơ tiến hóa. Còn không có hiểu kinh có tiến hóa nào. Không tiến hóa nào. Người ta lái xe, tôi cũng lái xe mà tôi không biết đường thì tôi lái chặt bậy hết, đi một ngày tôi xài 30 lít xăng không có tới đâu là đâu hết. Người ta xài 1 lít người ta tới, người ta hiểu trước khi đi, người ta hỏi rồi. Và cách nào người ta hiểu, người ta nhớ đường nhớ lối. Mình không biết, mình nhảy lên mình lái ẩu không được. Phải tìm hiểu trước khi mình lái. Còn ngồi trên xe họ chở mình hoài thì cả suốt cả đời không biết lái xe. Phải không? Nhưng lái xe thì tự lái rồi. Phải không? Cho nên cái tu nó không phải vậy. Tu không có nhờ ai trừ nơi mình. Rồi người đi trước là Đức Phật. Rồi người đi sau này tinh tấn tu hành và xuất ngôn sáng suốt là nó cũng nói sự chân chánh của Đức Phật cho mình thấy. Và sự chân chánh đó là chính mình có, chứ không phải ông Phật mới có. Mà mình không chịu, mình không chịu khai thác sự chân chánh đó. Mình có sự chân chánh đó, mình có sự anh hùng đó. Tôi không tham lam là tôi anh hùng gì nữa. Tôi không tham lam, tôi chịu chia sớt cho thiên hạ là tôi anh hùng từ bi rồi. Còn tôi tham lam là tôi yêu họ. Tôi chỉ có chút xíu đó thôi. Mà khó tính, không người khó tính. Nó tham sân quý tử, tham sống sợ chết mà nó phải tham. Nó là yếu hẹp. Tại vì nó chưa minh. Còn đây mình có cái pháp sửa cho ổn định thần kinh, trị bệnh mình chứ. Rồi khai thông ngũ tạng. Rồi lần lần mình tin cái khả năng của mình, đón rước những gì thanh cao nhất sẵn có cho mình. Mình cứ việc đón rước đi. Tận dụng để đón rước đi. Thì lúc đó mình mới thấy
vừa đi trước không chỉ sai đường mà chính mình sai mà thôi. Thấy không? Rồi mình thấy rõ cái tham tánh của mình, sự yếu hèn của mình, rồi mình phải chê mình, sửa mình. Không nên tôi tu, bây giờ tôi hiểu được một chút thì tôi đi chê thiên hạ. Cái đó là tôi rước cái cũ trở lại tôi. Thấy không? Tôi biết chê tôi mãi mãi thì tôi tiến qua mạng. Tôi biết sửa tôi hoài hoài thì tôi trong đó sẽ tốt đẹp hơn. Thấy không? Tôi cứ đâm đầu đi xây bình thiên hạ và sửa thiên hạ là tôi còn tối tâm thế. Nhiều người tu mới sơ sơ ra chê đằng này chê đằng kia chê đằng nọ, thúc nó tối mà nó không thấy nó đi chê thiên hạ. Nó bảo vệ cái đạo, nó bảo vệ tôn giáo, nó chê tôi người ta. Thì cái ngu trở về nó và cái sự tâm tôi nó sẽ giết hết. Thế không? Cho nên mình tu biết sửa mình. Cho nên chỉ có vô vi là đi trong thực tế. Vô vi đâu có lợi dụng được. Vô vi là không không. Vô là không, vi là cái nhỏ cũng biến thành không, không không. Không không nó mới thành đạo. Còn tâm mình nói tôi nói không, tôi tu tôi không có ăn gian đâu, nhưng mà cái này lấy của người ta. Thì vô lấy thôi chứ không có vô vi. Thấy chưa? Còn vô vi là không không. Phải rõ cái chân lý. Đó, phải rõ cái chân lý. Rõ chân lý mình tu an hơn. Có ai giúp mình an hơn. Cho nên nhiều người tu còn đi xin cái bùa để cho tôi yên. Cái đó sai rồi. Cái hơi của càn khôn vũ trụ là cái bùa cho mình, mà mình không biết hết còn đi xin cái gì nữa. Sai rồi. Cho nên thức giác thì mới học dũng được. Cứ biết sửa mình. Mình biết mình thích mình. Mình đã chậm trễ nhiều kiếp rồi. Và mình sai lầm nhiều kiếp, kiếp này mình phải sáng suốt. Mình có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Hồi xưa đâu có cái cassette bấm vô có tiếng ra. Bây giờ mình không có biết tạo nhưng mà cũng hiểu được một phần nào. Đã hỗ trợ cho người tiến qua. Nhiều chuyện hỗ trợ chứ không phải nói chuyện cassette này. Thì mình nên học để mình tiến. Càng không vũ trụ có bàn tay có tạo quá, mình thấy rõ ràng. Có đấng cha lành tạo ra, mình phải xác nhận như vậy, và mình tin như đó mình mới đi được. Và mình sửa mình trở về cái ngôi vị đó. Thế mình là đại diện ông trời, là chủ của tiểu thiên địa này. Mà bây giờ mình xây dựng, mình điều khiển được mình. Mình biết dạy con, dạy chồng, dạy vợ này kia thế nào mà không biết dạy mình. Bây giờ mình trở về mình điều khiển được mình. Khi mình hiểu rồi thì mình thức giác. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, biết được rồi thức giác. Thì hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Mình nên hòa tan với những gì Thượng Đế đã ban cho mình. Thấy không? Thì mình là một với Thượng Đế rồi. Sướng quá rồi. Thấy không? Mới kêu mình thực hiện tình thương. Còn ở thế gian có dạy mình tình thương mẹ, thương con hơn chút à. Còn đây mình thương tất cả. Đó nó mới có việc đời đời. Đó mới là sáng suốt. Đó mới là từ bi, đó mới là dũng. Cho nên phải nói tình thương mà phải làm sao thực hiện tình thương. Tôi eo hẹp. Ồ, nói tôi giúp anh cái này, cái này, cái nọ. Chút đằng nói tôi giúp anh 100 đồng, chút nữa bớt còn 10 đồng. Thế rồi còn 2, rồi chặt nó quên, không giúp. Cũng ôm cái của đó làm cái gì. Khi mình hứa là mình phải làm. Còn hứa mà không làm, không thực hiện, không đổi được cái cách. Cho nên bên Phật kêu từ bi hỷ xả, hãy giúp đỡ, để giúp đỡ người để giúp đỡ mình. Đó. Phải thương yêu người và thương mình. Càng ngày càng nới rộng ra, ăn đâu có hết. Ăn không hết. Bây giờ thấy thành phố Hồ Chí Minh không? Bán cái bàn, bán cái ghế, bán cái vali, mà ăn qua tới bây giờ cũng còn đồ bán nữa. Mấy người đó mới càng thích giác. Thấy không? Hồi trước có bao nhiêu con nói tôi không có đâu, tôi nghèo lắm, không có đâu. Bây giờ bòi ra. Ăn mấy năm trời cũng còn đồ bán, cũng còn ăn được, cũng còn sống được. Bán đồ ăn không? Mới thấy là cái của mình nhiều. Mà cái của đó là của ngu muội, của giấu diếm. Giấu tất cả sự thật. Xạo lao lại mình ngày nay mới có cái nạn. Rồi bây giờ ông trời cho cơ hội giải nghiệp mà không biết tu. Mà tiêu. Tiêu luôn. những người ở thành phố Hồ Chí Minh không biết tu là phải tiêu đi. Phải biết tu, phải biết sửa, nhưng mà giải nghiệp, cho cơ hội mình giải nghiệp, không biết giải nghiệp. Ông trời cho mình làm ăn có tiền, không biết thương người nghèo. Bây giờ ông trời lấy lại, lấy cái nghiệp này. Còn không biết tu là bị, còn tham lam nữa là đi xuống, không hết vô phương cứu chữa. Cho nên ở Việt Nam có những sấm tiên cơ để lại, còn chết bảy còn ba, chết hai còn một, rồi lý do ở đó. Đi xuống nhiều chừng nào thì mau tan rã, mà nó mau chết chừng nào. Mà để lên chừng nào thì được sớm thành tựu. Phải tự bi hy sinh. Mình mỗi tôi nhất tâm theo Phật, mà tôi Phật tới trước đợi tôi lấy của, rồi tôi mới đi theo Phật sao? Của thế gian hay của mình? Mình vốn bởi nhất không. Mình khởi đầu vốn bởi nhất không mà, đâu có gì đâu. Rồi mình phải trở về nhất không. Lo gì mà mất của, thấy không? Nhiều người ở Việt Nam giàu quá, đi ra đây hai bàn tay không, bây giờ nó cũng có ăn nhưng nó cũng chết thôi, thấy không? Cái đó chuyện thế gian không cần nghĩ nữa. Nhưng mà nghĩ cái mình đang thiếu nè, thiếu sự sáng suốt đời đời, thiếu sự công bằng của càng không vũ trụ nè. Là tại sao đòi hỏi sự công bằng của mình? Bởi vì mượn của trời đất quá nhiều, mình không chịu trả. Mình là người bất công bằng nè, bây giờ mình phải trả. Phải tu, phải luyện, phải sửa để hòa đồng, hòa tan với các nơi, các giới rồi trả lại. Rồi mọi người thấy mình nó độ thiên hạ được. Đức Phật thành công là trả nghiệp được, Ngài nó thành công. Nếu mà Ngài tạo nghiệp cứ năm thê bảy thiếp thì ai mà nghe ông Thích Ca nói chuyện, thấy không? Ngài một thái tử mà bận chỉ không manh giải rách ra thôi, ăn cái gì cũng không cần biết, cứ vẫn qua được ngày nào hay ngày nấy, đi cái thẳng thắn. Chúng mới cảm động lòng người, thấy cái sức dũng tiến của Ngài vô cùng tận. Mà Ngài mang cái gì trở nên dũng tiến như vậy à? Ngài mang cái phần hồn như ta. Cho nên khi Ngài đi, Ngài để là Phật Thích Tâm. Nói Ngài giảng đạo quá nhiều, Ngài đâu có giảng gì, không có giảng gì hết. Thì các con là ta là các con. Bao nhiêu đó mình hiểu. Cuộc hành trình của Ngài đã lập hạnh hy sinh, mà mình theo Ngài chẳng chịu lập hạnh, mà mình cũng thu lợi nữa rồi làm sao được. Phải không? Để chôn lấp phần hồn mình thiếu sáng suốt thì gây cho sự đau khổ cái gì nữa. Chết rồi phải đi đâu chưa biết nữa. Cho nên phải hiểu cái ngày có ngày đến là phải có ngày đi. Ngày đến phải biết dọn đường cho ngày đi. Ngày đi mới được khoan khoái nhẹ nhàng. Ngày đến mà không biết dọn đường cho ngày đi, phải đau khổ đi. Tới giờ phút đó mới biết là rên la đủ thứ, không chỗ tru thoát. Cho nên thờ phượng đạo này đạo kia đạo nọ, không thực hiện thì không có, không có cái đạo nào có thể ủng hộ mình được, giúp đỡ mình được. Thờ Chúa cũng vậy, không thực hiện Chúa cũng giúp không được. Mà thờ Phật không thực hiện cũng giúp không được. Mà thờ con ma không thực hiện, con ma cũng không làm, nó có thế lực. Bàn môn tả đạo nó quá phép ở thế gian chơi thôi, chê lấy dễ thương chê mắt thánh thôi. Còn xuống kia phải trong thực chất rồi. Thực chất là đồng ở tội, ở tù hết, không có tiếng nào. Nên phải hiểu cái đó. Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hướng thụ, để hưởng thụ những lời giáo lý, rồi mình phải trở về và thức tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn, thì mình mượn giáo lý bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Nhưng mình trả pháp, vay pháp phải trả pháp, phải cố gắng tu mới trả pháp được. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả không ta? Bây giờ ta chỉ đường lối cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình cũng trả pháp. sự cấu tạo hiện hữu, có âm thanh để mình nghe và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ, là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi, vay trong một thời gian ngắn có mấy chục năm đó thôi ở thế gian này, thấy không? Thì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa, phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách trả lại đúng hay là không. Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác, thì làm sao có sự tiến hóa, thấy không? Làm sao đạt được sự công bình, công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người chưa tu, muốn người chưa tu thức giác, tự tu tự tiến, không nên ỷ lại người, cố gắng đi. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều, cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24, trong tâm tư đều là tu giải, không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa, dứt khoát để đi lên và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học, mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ai ố dục, tôi tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ về đâu. Cách mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình và tự kiểm chứng để tiến qua. Tại sao mình không làm? Chờ ai đánh thức cũng được, chỉ mình sớm về với mình đánh thức mới tu. Còn không chấp nhận, không học nhẫn, không học từ bi, không học dũng, không có ai giúp cho mình, cái bánh xe tiến qua nó vậy. Bánh xe tiến qua phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời, còn bi khí dũng là thanh khí điển ở bên trên, mình nâng đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy, thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới lúc đó rồi nổ cái bùm, nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt, rồi lần lần nó lưu thanh. Phải dày công tu luyện nó mới giải được. Rồi cứ nhờ ông sư làm giùm cho mình, ông truyền đạo cho làm mình cho mình, không được. Không ai làm giùm cho mình, bằng mình làm. Thức giác đi, sớm thức giác, sớm hiểu lên mình mới mong ra giải thoát. Chứ không có ông nào bà nào mà cúng hết gia tài cũng không có độ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất độ cho mình, không ai độ cho mình được. Khi mà mình thọ cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô tu, khi mình tu mình phải đi tới tới mức cương quyết giữ đó mà tu, giữ đó mà tu. Còn nếu không tu tiếp đi lưng chừng bỏ pháp là tự giết mình, sao ở thế gian mình làm ăn cũng vậy, mở tiệm làm ăn một nửa chừng rồi dẫn đầu này đầu kia đang mở rồi làm sập tiệm là mình nhà ăn, thấy không? Mình cứ tỉ mỉ đi tới cái cuộc hành hơn, đạp được gai đinh gỡ rồi cứ việc đi, chương trình đi ra hoạch không thay đổi, một kiếp này cho nó xong mới là được. Còn không mà lý này lẽ nọ là làm bê trễ chậm tiến, tai hại đời chung vô trong cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục đó mà đau khổ, chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ rồi, hồi trước mình sáng suốt minh mẫn, bây giờ mình càng ngày càng lu mờ, càng ngu muội, càng tâm tối. Mà tâm tối rồi mình lưu lại được cái gì? Là lưu lại cái bản tánh độc ác tham sân. Thì mình thấy cái điểm mình đi xuống rồi. Còn hồi kia mình còn con gái, mình đâu có cái tánh đó, vui vẻ với mọi người, cái điểm nó thanh thản. Rồi bây giờ mình xài phí quá, xài phí trong sự lo động loạn, thấy không? thì nó tiêu hao cái thanh điện của mình. Cái tinh nó chỉ ví dụ 110 thì nó còn có 6 volt thì giờ nó đi đâu? Chết rồi thì nó mới hướng về 6 volt thôi. Làm gì mà trở lại 110 được? Thấy không? Hồi trước cho bà mượn vốn 100 đồng buôn bán mà chị buôn bán tầm 73 lỗ còn 10 đồng, bây giờ 10 đồng làm sao nó để ra 101 được? Thấy không? Cái rất đơn giản, nó cái đơn giản để tin. Cái tâm tư của mình cũng vậy. Càng ngày nó càng lũng bại, thiếu minh mẫn. Khi thiếu minh mẫn là con người sân giận hờn, quán hận đủ thứ hết, rồi đi xuống địa ngục. Đó nè. Nhưng mà cái tâm mình càng ngày càng tu, càng phát khởi thương yêu, xây dựng giúp đỡ mọi người, là cái tâm hồn mình nó được nhẹ. Thì mình tính ra là thấy rồi. Cái nhẹ nhất định là điển nó phải cao, mà cái nặng là điển nó phải thấp. Chứ tưởng là nó biết quanh giỏ, nó đập cho người ta chết thì đó, nó chết chắc nó đi đâu? Chắc chắn là xuống địa ngục rồi. Nó nặng quá mà, làm sao đi lên được? Nó bao gồm những sự hận thù đi xuống không? Cho nên bây giờ mình đi đánh người ta, đánh cứu người đó, nó nằm ngã chết thì về có thể ai khổ? Cái thằng bị thương nó không có khổ bằng cái người đánh nó. Thấy không? Cái điểm nó bị hạ, tự giam hãm cái thằng hồn của nó. Cái đường tôi đánh được thằng đó ngã được gì tôi sung sướng, lo lắm. Cái thằng bị đánh nó hết sợ người ta trả thù rồi, mà thằng đánh người ta nó mới sợ người ta trả thù, thì nó bị kẹt cho nó. Thấy không? Nó dồn thờ cuộc thế gian này kia nọ, anh hùng đánh ai, mấy người đó sau này sợ nhất. Nó lạnh nhất, lạnh hơn xứ Canada nữa. Tâm nó tự nhiên nó lạnh rồi, rung rồi. Chứ không phải anh hùng rồi làm được cái gì đâu. Bây giờ phút lâm dung là sợ, lạnh hơn trong tuyết nữa. Vì nó thấy sự sai lầm. Nó biết trả thù, người ta không biết trả thù sao? Thấy không? Phản động lực sẽ tới cho nó. Nên Đức Phật nói căn nào quả nấy. Tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Mình tạo ra cái nghiệp xấu thì mình phải thọ cái nghiệp đó. Không ai thọ, không ai lãnh đâu. Mình tạo là mình phải lãnh. Hại người là hại mình, mà thương người là thương mình, rất rõ ràng. Mình khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu, chắc chắn là như vậy. Cái tu nó quan trọng nhất là lập hạnh. Không có hạnh đừng nói chuyện tu. Tôi lợi dụng pháp này để tôi quánh chết thằng đó không được. Tôi lợi dụng pháp này để tôi đánh đổ con ma cũng không được nữa. Cái đó có tội. Tôi mượn pháp này để sửa tôi thì được. Chính tôi là sai. Tôi sai nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Sai nhiều kiếp rồi. Bây giờ tôi phải mượn cái pháp này là phương tiện để cho tôi sửa. Còn nếu mà tôi mượn pháp này mà tôi không chịu sửa tôi, chắc chắn là tôi là người sẽ làm nạn. Chắc chắn là phải làm nạn. Cho nên mọi người tu phải dứt khoát tư tưởng, tìm hiểu và dứt khoát tư tưởng, mọi sự sẽ thành tựu. Còn không dứt khoát tư tưởng, tu làm chi? Ta đi làm ăn cướp, làm ma, làm quỷ còn sướng hơn. Tu làm chi cho mất công mang tiếng. Thì ta tu ta phải dứt khoát. Không còn một cái gì hơn là tôi được cơ hội sửa tôi. Thấy không? Mấy chục tuổi rồi dạy con dạy cái chưa biết dạy mình. Vì xét lại mình làm sai còn nhiều hơn con nữa. Thấy không? Có đó. Dòm sai, nghe sai, nói sai, nghĩ sai. Mình sai nhiều hơn thiên hạ mà mình không sửa rồi ai sửa cho mình? Con người mà chấp nhận sự sai lầm và bằng lòng sửa sai lầm là con người đã tiến tới thanh nhẹ, chắc chắn 100%. Mà con người không chịu tội lỗi của mình, biện hộ để che chở lấy mình,
thì tự gây rối loạn cho nội tâm mà thôi. Cái sự thật là sự thật, không có giấu được cái kiến âm dương. Khi mà chết rồi người ta đưa lên cái kiến âm dương chiếu thì tội nó xuất hiện hết. Tự mình phải nhìn liền. Bây giờ ở thế gian không thấy, cho nên người tu vô vi tự nó phải xin tội. Càng nghe càng ngồi càng tỉnh, càng thấy những cái ác mộng này kia xuất hiện trước mặt, chuyện của mình, hành động của mình sửa đi. Nguyện với tờ Phật sửa đi thì nó sẽ thấy cách thanh bệnh, rồi nó sẽ sang ra. Bởi vì mình tu ở đây là soi hồn, pháp luân, hòa hợp âm dương. Khi mà âm dương hợp nhất rồi thì cái kiến nó rõ rồi, minh cảnh đài mở rồi, thì cái minh cảnh đài nó chiếu tất cả những tội lỗi của mình đã làm, từ bao nhiêu kiếp đều xuất hiện hết. Cho nên người tu vô vi phải chấp nhận và phải làm những gì xứng đáng để đền những cái tội đó, mới kêu sửa tội, xưng tội và rửa tội. Và chính mình phải làm, nếu không làm cũng được, nếu không xưng cũng được. Thế tôi làm sai tôi phải nhìn nhận, thì tôi nhìn nhận sự làm sai rồi thì tất cả mọi việc an bài cho tôi thấy rõ rồi. Vì tôi mê muội, tôi nghe lục căn lục trần nó khuyến rũ, tôi mới sai. Vì tôi chấp nhận sai, chủ nhân ông chấp nhận sai thì tụi này nó cũng phải chấp nhận, nó mới trình bày sự sai lầm. Nhưng mà rốt cuộc quy lỗi ai? Quy lỗi chủ nhân ông. Nhưng mà chủ nhân ông thức giác rồi phải trở về cho lục căn lục trần học hỏi để tiến hóa. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để tiến hóa. Chủ nhân ông chịu tội rồi, ông tổng thống trong nước chịu sự sai lầm rồi, nhân mới cảm động lòng dân. Lúc đó dân nghe lời chân thật của một vị lãnh đạo để hợp tác và làm cho suy sở tiến hóa. Thì bản thể chúng ta cũng là một suy sở, một tiểu thiên địa ấy. Mà người tu biết thật thà, biết sửa mình, biết đóng góp để xây dựng nội tâm nội tạng, thì cái tướng phải đổi. Tướng do tâm phát, cái tâm mình ăn năn hối cải thì tướng phải đổi, tướng phải đổi tốt. Không nên nhỏ mọn đối với một người nào, nhưng mà chỉ nhỏ mọn đối với mình hả? Và phải quản trị lên mình, cai quản và dẫn dắt nó tiến tới sáng suốt. Đó là phận sự của mình đã. Còn thiên hạ không nên đa động, thấy không? Mình mới có hàng rào tình thương tại thế để mà sống. Thế tại sao mình nhịn thiên hạ mà mình lỗ? Không, nhịn thiên hạ để ảnh hưởng. Tôi nên làm, tôi tốt và họ tốt, thế tôi phải làm. Không phải tôi nhịn thiên hạ rồi tôi thua thiên hạ đâu. Không đâu, Đức Phật đã nhịn tất cả càn khôn vũ trụ. Đức Thành, Đức Phật đã sống và thu giữ trong rừng, nhưng mà Ngài học có chữ nhẫn thôi, chiến thắng những tình thế ác ôn, có thể xâm chiếm cơ thể Ngài bất cứ lúc nào, nhưng mà Ngài chỉ dùng tình thương mà thôi. Ngài sống với thú dữ trong rừng chứ ở trong cung Nga mỹ nữ Ngài đâu có sống, thấy không? Còn sẽ duy cười cũng vậy, sống với tụi ác ôn đinh đóng vô chạy mau nhưng mà không than, mình cảm động chúng nó chứ. Ngược lại, Ngài đã giáo dục tụi ác ôn trở nên thiện lành, giác ngộ và không dám tiếp tục coi được ác ôn nữa. Thấy không? Vì một hành động đó mà chấn động biết bao nhiêu năm. Mà mỗi người học như Ngài thì cái quả địa cầu này nó thế nào? Nó là xinh tươi rồi. Còn mình không chịu học như Ngài, làm sao mà có sự tốt đẹp? Thấy không? Tôi tin Chúa mà không làm như Chúa, tin Phật mà không thực hiện như Phật, uổng công vô ích. Đi chùa để làm gì? Đi vô nhà thờ để làm gì? Mất thì
không có lợi cho mình, cũng chẳng giúp ích được ai, cái điều không nên làm. Con người mang cơ thể là giới hạn rồi. Con người mang cơ thể là điều giới hạn, bao nhiêu tuổi có chừng, mà học không kịp thì ráng chịu ra thôi. Cho vô lớp không học thì tới giờ cũng đuổi đi ra ngoài lớp. Chắc chắn tôi đừng nên tôi xuống đây rồi tôi hưởng thụ rồi này kia nọ hả, nhà tôi thờ Phật mới bình an, cha kia không thờ Phật không bình an, cái đó không phải vậy đâu. Mọi người đều xuống đây học rồi tiến hóa mà thôi, mà không chịu học là mắc kẹt ở lại là phải luân hồi, là ma, là muội, là mọi trạng thái rồi mới trở lại con người. Nó lâu lắm, kẹt một cái là lâu lắm. Cho nên ở Phi Lục Tân có một ông đó, tìm cho được tôi rồi đứng đó chờ tôi nói. Bởi vì người ta đồn quá, tôi nói 15 phút thôi, tôi nói cho ông nghe trong 15 phút. Ông nó còn hơn tôi đi học 3 năm trong chùa, mướn thầy Singapore rồi đủ thứ dạy tôi, không có trúng trật gì. Nhà giàu mà, về thiền rồi lại tiếng không trúng trật gì. Hồi giờ ông nói 15 phút thì thức giấc. Xin hẹn thì giờ để tu, nhất quyết tu. Bởi vì ông đã tìm mà tìm không được, nghe là hiểu được, mà đâu phải được ngồi như vậy đứng. Tôi đang trị bệnh đứng, tôi vừa nói vừa trị cúp rồi. Ông hiểu chưa? Hiểu rồi. À sao rồi? Người ta khổ cực vậy, đâu có được. Ở đây bao nhiêu ngày triền miên tôi nhắc nhở, phước đức lắm, giữ lấy mà tu. Thế tại sao ở Phi Lục Tân tôi không dám dạy nhiều mà không có qua đây được? Tắc chắn là vậy, bỏ té một chút mà tính giữ lại. Có nhiều người tin đạo nữa, tôi thề xin ông trên chứng minh cho con tôi, con trường trai diệt dục, rồi bắt vợ con cũng trường trai diệt dục là anh sướng. Bởi vì bà thề trường trai diệt dục, tôi cũng trường trai diệt dục, bây giờ tôi đi kiếm bạn đạo cái gì, anh đi đâu vợ đâu có biết. Đừng có thề, làm đi. Nhiều người thề rồi rốt cuộc làm bậy, nghe không? Nhiều người thề là... Hồi ông tu sĩ tôi thấy là thề giữa không, giữa trời trường trai diệt dục, tôi nói cái đó không có được rồi. Nó thề cho mai nó làm bậy làm sao? Đức kiếm lần thề, kêu nó sửa đi, tự nó dứt khoát. Nó, cái cuộc hành trình của nó dài lắm, chứ không phải một hai bữa rồi anh kêu nó thề qua, bữa sau nó trở lại là mệt, mang tiền. À, nếu mà cho thức giác như vậy thì xã hội đâu có vụ hiếp dâm, nghe không? Hồi nó hứng lên nó làm bậy á, rồi ai ông trời nó cũng không kể nó mới hiếp dâm chứ. Nếu mà nó kể ông trời nó đâu có hiếp dâm, phải không? Cho nên phải tự sửa quan trọng không? Phải tự sửa. Cho nên cái pháp này thực hành cho đúng đi, cho nhiều giờ đi thì nó thấy giảm ạ. Làm đúng thì nó phải giảm, mà mình cố gắng làm nhiều. Bởi vì biết 24 tiếng đồng hồ mình làm sai nhiều quá thì bây giờ mình cố gắng mình lắng đó. Không có thì giờ hành thì phải niệm. À, niệm Phật nhiều thì nó quên, nó mới bớt dục được. Chứ cái dục đó là căn bản của mọi người, sanh dục mà. Sanh ra nhập xác là phải dục, dục nó mới tiến qua, nó qua qua sanh sanh. Cái định luật cái bông cũng vậy, cũng dục nó mới có qua sanh. Không có luật âm dương làm sao nó ra cái bông được, thấy không?
Tại sao tu hoài không đắc đạo là vì một với một cộng lại là hai, có bao nhiêu đó mà Phật nó tới đưa tôi đi rồi vợ tôi sao? Nó thấy hai, còn không thấy nó con đi với Phật. Hỏi vợ con sao? Vợ con cũng như con vậy, là yếu không? Biết nó là cũng như mình là đủ rồi, thì mới là cứu độ hết, mới mở dây cho đường tiến. Bạch Phật, còn con gì, vợ con ở thế gian thì sao? Phúc thiệt suốt cả một đời ở lại đó phục vụ, thấy không? Cho nên trong giây thức giác nó quan trọng. Sợ Phật đâu có hỏi mình lầm nhầm đâu. Sự tự do, nhân quyền có càn khôn vũ trụ đầy đủ chứ không có thiếu. Thích thì đi, không thích ở lại cũng vậy đó thôi, nhưng mà đi chậm. Thì lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng là mình ở lại. Nghe không? Mình còn tiếc cái này kia, nó đã ở lại. Mình chưa thức giác. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ giết đi. Rồi vợ con cửu quyền thất tổ nó cũng sẽ đi nếu mà đi được. Thấy không? Tại sao ông Phật tên điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. Thấy không? Bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ việc đi, thì người khác nó cũng sẽ đi theo. Nó không có bệ trễ. Cho nên nhiều người tu hoài ở lại thế gian hoài, bành trướng sự bảo vệ của cá nhân mà bị kẹt một đống ở thời gian, còn hồn tiến được. Cho nên cái cõi siêu đó bây giờ mới dồn thấy là người ta tu biết bao nhiêu năm vẫn đẳng vẫn là đại dân đó. Mình tu như vậy mà mình còn chưa đi được, mà còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nhớ lại đó, chưa thức giác. Đi đây, đi rồi mới cứu mới đạt được. Cho nên ở Việt Nam nó có những cái bài học dứt khoát đi là đi, đi bây giờ mới bảo đảm được cho cha mẹ đi. Cả thấy rõ ở thế gian cái bài học cho thấy. Mà hồi đó không dứt khoát hay là bây giờ không có làm được cái gì dứt giác ra, mà không biết tìm khổ cả đống. Cái ly này vậy cho người ta thấy lấy cái đời mà cho thấy cái đạo. Rồi mình tu tới giờ phút mình đi là phải đi. Đừng có năn nỉ, đừng có suy kêu vợ con cầu xin tôi ở lại. Không, phải đi vì nhiệm vụ, vì cứu sinh vạn linh, không phải vì sự eo hẹp. Cho nên cái tâm đời nó hại chỗ đó. Cho nên mấy ông thầy tu ở kia, con lớn đừng lấy chồng, con không lo tu mà ai nghe. À, con lớn đừng lấy vợ con, nhưng mà ai nghe bởi bài học của nó. Thì thế kể này để nó đụng rồi nó tới ngày dứt khoát. Chứ bây giờ làm sao? Ai không biết rằng muốn bây giờ những người ở tị nạn đi ra tới trại tị nạn biết độc thân là được priority, mà nhiều khi vô tới trại rồi anh cũng cưới vợ. Anh làm khó lắm cho anh. Cưới vợ để con rồi, rồi khám sức khỏe, hai vợ chồng thì mạnh thiệt nhưng mà con bệnh chưa được đi. Tại vì mình tạo nghiệp. Tôi biết với tôi pha phi lực tăng, tôi không có lấy vợ, tôi không để con, tôi đi tới Mỹ bây giờ tôi học tới lớp gì đâu. À, nó không biết, nó không tưởng cái đó là khoai qua cái hồi đó. Kiểm soát con còn bệnh chưa lên, chưa lên máy bay được, anh phải ở lại. Thì cái đạo cũng vậy, cái con đường đạo cũng vậy, cái nghiệp mà. À, rồi bây giờ khi mà dứt khoát rồi chỉ có một thôi, đi để tu tập nó mới được. Nhiều người nó thiêu dụng trong cái cơn này. Bởi tôi cũng không đủ thì giờ mà ở trong cái trại tị nạn mà để tôi cắt nghĩa. Tôi cắt nghĩa trong trại tị nạn người ta thấy cái đạo thôi. Thành ra tôi nói sơ cho cung băng để cho mọi người nghe. Bây giờ hàng tuần tụi nó mở để cho nó an ủi tâm hồn đau khổ ở trong đó. Còn nếu tôi có thì giờ tôi biến cái trại tị nạn thành một căn chùa vĩ đại để dìu dắt tất cả mọi người có sự thực chứng minh thì rất hay. Cho nên những người đau khổ ở trần gian không biết lo tu tịnh, vì sự đau khổ nó vầy xéo rồi nó mới dứt khoát tự tu tự tiên. Lúc đó mới có hy vọng cứu rồi. Thế toàn là người, những người đau khổ đắc đạo không? Lịch sử tới bây giờ là người đau khổ đắc đạo đâu có ông nhà giàu nào đắc đạo đâu. À, có ông nhung lụa nào đắc đạo, ông khổ không? Ông bị đủ tai nạn ông đó mới đắc đạo, ông dứt khoát. Còn có ông nào mà nương tựa về vật chất là ông đó không có được cái gì hết. Không có thấy rõ, không có thấy rõ sự nhiệm màu sẵn có của mình mà để hòa hợp với sự nhiệm màu vĩ đại của càn khôn vũ trụ. Làm sao hướng được cái hồng phúc đó. Nhưng mà bề trên cũng vẫn cứu độ. Ông 24 trên 24 xây dựng. Từ sự đau khổ nó, cho nó có chút đỉnh vật chất, chút đỉnh tiền bạc, cho nó chút đỉnh tăng kiêu hãnh, rồi cho nó đụng độ, cho nó hồi tỉnh. Thành nó lâu lắm nó mới ngộ đạo. Nhưng mà phải dày công cứu độ nó, cho bây giờ làm sao. Phàm tánh là phàm tánh, rồi từ phàm tánh tiến về chân nó khó, cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá, búa tạ đập bể rồi nó mới có vũ hội sạch. Cho nên ông trời ông sắp quánh giặc. Chỗ nước đó có chiến tranh, đánh 30 năm chiến tranh, mà mấy người có phước đâu có đi ngày lính nào đâu. Mà cứ bắt mấy thằng vô phước rồi ôm xuống ôm ông mà chạy chết lên chạy xuống. Rồi mấy thằng vô phước có, còn mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó, trong xung ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ra ngoài. Có chứ phải không đó. Trên lịch sử loài người, muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo pháp, đời và đạo, tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ, chép lại, chép lại và thấy rõ ràng trong Việt Nam đủ hết. 30 năm chiến tranh, sanh ly tử biệt, đủ hết cảnh. Một ông cha tham chiến 30 năm kháng chiến, trở về làm bậc thiếu tướng, đi xe Mercedes rồi đi về quê thăm vợ qua con sông đó, nhờ cô bé đưa đò qua con sông đó thăm vợ. Hỏi chứ cô biết nhà bà đó không? Cô nói tôi biết. Ông đi tôi chèo qua cho. Rồi thì ông bước xuống ông chèo qua. Ông mới hỏi: làm sao cô được biết bà đó? Bà đó là mẹ tôi. Rồi trong lúc đó người cha chỉ ngó nhìn sự đau khổ xa cách 30 năm chiến tranh, con mình khi ly khai đó tới bây giờ nó đã trưởng thành tới 18 tuổi. Trong lúc có nó rồi mình không được gần nó, bây giờ mình tai ngộ, bây giờ không biết nói sao. Chỉ lập thân bước vào nhà hỏi mẹ: cô đâu? Bà đi buôn bán. Mẹ cô có chồng không? Mẹ tôi có chồng. Lúc đó chỉ thầm khóc và ôm lấy con đó thôi, chỉ nhìn nhận rằng lỗi của ba. Bây giờ ba làm tới tướng chẳng có gì cho con. Thì đứa con nó than khổ này chứ kia nọ. Ba mới về Việt Nam, nhà nước thưởng được 2.000 đồng đưa hết cho con. Một vị tướng lãnh. Rồi tiếp tục lên được chiến đấu. Nói tới cảnh sanh ly tử biệt ở Việt Nam mình nhiều lắm. Cho nên sau này những cái tài liệu đó là một tràng pháp để dạy cho người tu thức giác sự đau khổ của đời và sự linh động của tâm hồn cũng ở đó mà tiết ra. Cho nên nó là một kho tàng vô tận ở miền Nam Bắc của xứ Việt Nam. Ở tương lai, nếu người nào tu cao, thanh tịnh, có điểm, lấy cái đó phân giải ra thành một cuốn kinh và để dìu dắt mỗi tâm linh tiến qua rõ ràng mà dễ tu hơn. Cảnh đó là miền Nam rất nhiều. Sự đau khổ không thể nói được, nhưng mà trong cái khổ đó lại xây dựng cho phần hồn có cơ hội tiến qua. Hết ý thì nữa rồi. Chỉ biết những vị đó làm cái gì bây giờ? Chỉ công hiến tình thương cho nhân loại, công hiến tình thương cho gia đình, cho bè bạn, cho đồng đội mà thôi. Cho nên những vị đó ngồi nói chuyện với tôi nói một cách họ cũng cảm động. Thì họ kinh mến tôi. Bởi vì họ hy sinh quá nhiều, họ trước kia là con nhà giàu. Mà tham gia kháng chiến tới ngày nay, về tới nhà thăm vợ thăm con thì gia đình tan nát, tiền bạc không có, để sưởi ấm tình thương giữa cha và con, mà cũng phải thầm lặng tiếp tục chiến đấu. Sự đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên những người đó rất tiếc rằng Thượng Đế không cho tôi được ở gần nữa. Nếu gần nữa thì tôi cũng độ không nhiều, thì ít cũng có một số người lớn họ thầm tôi. Chính là họ thầm tôi. Và họ cũng học, nhưng mà giấu kín không dám công khai, vì luật lệ không cho phép. Với cái gì thì cái ngồi xếp bằng là anh giải phóng là anh xếp bằng số 1. Bởi vì họp chỗ nào cũng xếp bằng hết. Tôi nói anh dễ tu như mà nó tôi ngày nào là không tu. Thì cái anh nói là tôi hiểu rồi. Tôi biết tôi dễ tu lắm. Tôi nói anh đã vô tình tôi tu 30 năm rồi. Anh có cái gì hưởng thụ? Tôi biết đời sống anh đi tới giai đoạn ăn lá cây để mà làm người. Thế nên là người đó ăn rồi. Nếu tâm hồn anh không học được cái dũng, làm sao anh sống với lá cây? Mà ngày nay sự bệnh hoạn của anh, tôi thông cảm, tôi nói cho anh nghe để tôi dễ trị mà. Khi tôi nói tôi bồi bổ sự dũng tiến của anh rồi, anh thấy cái bệnh anh nó nhẹ rồi. Và tôi chỉ phụ thuộc 30-40% bệnh anh hết. Chứ anh mới là người thông cảm, mới hiểu tôi, hiểu tinh thần của tôi. Nhưng mà tinh thần của anh phải hướng về Phật tánh đại dũng. Nếu đúng lịch sử đó tôi cũng biết. Vì trước khi rời khỏi miền Nam tôi đã học. Gia đình tôi cũng tu, bây giờ bà già cũng cúng lại Phật. Nhưng mà bây giờ đường lối là phải vậy. Về thì bả chữ thì tôi cũng biết Phật rồi. Tội kia thôi. Thấy không? Bả chỉ thờ trong phòng thay vì thờ ở ngoài. Không cho. Tao bị phê bình. Nhưng mà cái thờ đó cũng không đúng. Nếu đúng theo cái thờ là của anh Tám là thờ đúng nhất. Là cái tâm thờ đạo. Chúng tôi phải nhờ cái tâm thờ đạo. Chúng tôi sống ở trong cảnh rừng rú nguy hiểm, nhưng mà không bị gì hết. Anh em thương yêu trong giờ phút đó. Giờ phút đó anh nghĩ tôi không thương yêu lấy gì sống. Khi con cọp muốn tấn công mình thì anh em chúng tôi chỉ là một thôi. Chúng tôi cũng là người tốt. Không, mà sự thật của họ nó như vậy à. Cho nên bề trên đã giáo dục nhiều người Việt Nam, không phải là cộng sản kẻ xấu hết, nhưng có một số rất tốt, rất tinh tấn, hy sinh cả tài sản vì dân tộc. Nhưng mà cái người nào mà gạt thì người đó nó sẽ tiêu tan. Một ngày gần đây chứ không có lâu, nhưng mà những người chân chánh họ vẫn còn đó. Cho nên những người mà ở tù Công Sơn gì mà dám bỏ cởi quần áo bận bộ đồ tù quỳ trước cha đảnh đệ, họ nếu họ không tu làm sao họ thích cha, họ hiểu được đó là cha họ mà. Lúc mà thể xác của con gái, đứa con gái hàm ăn 70 mấy tuổi mà làm một cách này. Ở Công Sơn vừa là cái chuyện thứ dữ không? Mà quay lại lại rồi được khỏe, được thoải mái. Không phải là cộng sản bài bác tất cả đâu. Cộng sản đi coi tướng ào ào. Cấp lãnh đạo đi coi tướng không? Kiếm thầy tướng, rồi đi kiếm ông địa. Ở Chợ Lớn có ông địa hay lắm. Ông địa nhập xác người đàn bà, nói gì có nói, mày trả đi. Mà đi nghĩa là 4-5 giờ sáng rồi mới hỏi. Rồi ông địa hỏi ông địa thôi. Đó,
tin lắm chứ.
Mà giấu. Nói coi tướng là bài bác, giữa đám đông là bài bác. Rồi. Anh nên biết coi tướng coi thử tôi coi. À đó.
Mình giữa hai người rồi, mới nói thật. Nói thiệt là mình cũng được cái nó.
Làm sao không tin cái vụ đó anh? Tôi tin lắm, ông tin tôi chết mất rồi. Thấy thiệt tội nghiệp. Bây giờ đường lối nó hoạch định như vậy để dẫn tiến con người mạnh, chống đả chế độ, muốn xây dựng chế độ này mạnh hơn, đánh đổ chế độ kia, bắt buộc của cái chủ nghĩa đó nó dẫn tiến. Trách nhiệm của chủ nghĩa đó mà thôi. Còn mấy người này đâu có gì, người tội nghiệp. Thành ra có một bữa một ông bạn của tôi dẫn tôi đi trị bệnh cho một người. Bà đó là bác chú. Bà nói tôi biết chỉ có ông Tám mới trị thôi được. Ông Tám nói chuyện cho tôi nghe thì cái đau đớn tôi một chút này chắc hết. Tôi biết bởi vì tôi cũng xuất ra được, tôi cũng thấy rõ. Nhưng mà cái nghiệp của tôi phải chịu. Tôi nói ngồi, bà nói thôi ông thuyết giảng cho tôi một chút thôi. Thì ông kia thấy ngạc nhiên, kêu anh Tám tới trị bệnh mà anh Tám thuyết giảng, kêu anh Tám thuyết giảng là hết bệnh sao? À, tôi muốn thuyết giảng cũng trị bệnh, muốn chăm cứu cũng trị bệnh, tôi thuyết giảng cho bà nghe. À, bà mang cái nghiệp tu tại thế nhưng mà bà chưa thực hiện tình thương và đạo đức, cho nên nó kẹt ở chỗ đó, cho nên phải từ cái nghiệp thân đánh thức bà. Rồi lúc đó mình thấy rằng cái việc tu là quan trọng, cái hồn là quan trọng. Bà đã từng đi đây đi đó nhưng mà chưa có lãnh được cái nhiệm vụ nào, tại vì thiếu phát tâm, bị căn cơ tu từ tiền kiếp mà bây giờ không chịu tu. Rồi lấy chồng lấy con phải mang cái nghiệp này, cái nghiệp này phải mang. Nha, cho nên sự đau đớn này đối với bà đâu có ăn chung gì. Bà thử xem một ông tướng lãnh của chúng ta đây, lúc đau chân hay là bị súng đạn trên rừng, nhưng mà tinh thần mạnh cũng lấy cái cưa cây cưa được cái chân à. Hỏi anh phải không? Đã chứng kiến những cái vụ đó. Cho nên cái dũng, bà phải thiếu, vì thiếu dũng cho nên mang cái nghiệp thân. À, dũng một chúng thì nghiệp thân nó phải tiêu. Mà lúc đó mà bà tu luôn, đừng lấy ngày nay, nó đâu có cái nghiệp này. Vì lấy chồng lấy con, cho để con thành là nó có cái nghiệp này. Nhưng mà sai chị phải chấp nhận tội lỗi, rồi tâm của bà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi tối nay bà sẽ thấy bà được giao du một cảnh đẹp hơn rồi. Không biết chừng bà cũng có thể gặp tôi. Bà nói tôi nghe cái nhiêu này, tôi có bệnh nữa, tôi không bệnh, tôi muốn ngồi dậy. Tôi nói không, khoan đã, chưa ngồi dậy được đâu, còn đâu. À, nói kìa. Tôi dán một mắt cho cái ông kia. Ông kia chỉ ngồi lặng, bởi vì ý là bậc cao là chỉ nói không, không cho người ta nói. Nhưng mà giờ ý chỉ nghe không, không, không có nói cái gì hết. À, tôi nói cái hành trình chiến đấu của anh em, thế nào dẫn giải về đạo Phật. Nhưng mê không. Thành ra, rước tôi mừng luôn. Từ tập thơ đến xe lên xưa. Rồi lo này kia kia nọ, đồ gỡ cho bà Tám ăn gạo cho thương. Thì nghe nhưng mà không dám bộc lộ cho tôi biết rồi. Bây vô thấy cái hình tôi là tối nào đi về cũng ngồi trước bàn. Thế nên trước bàn là cái sở trường của tôi, ngồi trước bàn. Mà ngồi trước bàn phải niệm Phật. Bà già tôi cũng niệm Phật. À, ở gia đình cũng niệm Phật. Nhưng mà gia đình ấy dẫn xuống gia đình rồi gặp tôi rồi đó, mà thấy mày thấy thầy Tám không? Tụi bay cái gì tụi bay cũng phê bình mà tụi bay không làm được cái gì hết. Mày thấy thầy Tám không? Đó, nói là bây giờ mọi người đều nghe, mọi người đều nghe, mà thật đó không có sai chạy. Mấy bà già cái lâu mà tôi không sướng, mấy bà già hỏi thầy Tám rồi. Tụi bây có làm gì thầy Tám? Sợ bắt thầy Tám. Lâu lâu chở thầy Tám xuống, tôi chịu. Thì lâu lâu mới chả phải xách xe chở xuống, rồi bà già bà lo nấu này kia kia tạo được hỏi thầy Tám. Để nghe thầy Tám nói chuyện. Tu không phải là giỏi đâu, phải hành. mình mới cứu độ người ta. Hồi trước kêu tôi nói như vậy làm sao tôi nói được? Trước khi chưa tu đâu có nói được. Ăn nhậu trước chứ đâu có nói cái đó được. Tu rồi à, mình được phước mới chia sẻ cái phước cho mọi người. Còn nếu chúng ta không được phước làm sao chia sẻ cái phước cho mọi người? Như tất cả những người ở đây nghe và thức giác một lần, mới thấy mình được phước, mới thấy được mình được giây phút thiêng liêng nhẹ nhàng, thấy rõ rồi ha. Còn không thì như ở trong sự chăm bán lấy mình thì sẽ gây sự tối tâm thôi à. Chủ nhật đi đâu, đi chơi, đi dạo này kia không được thì vợ chồng gây lộn lu bù, rốt cuộc là lũng cũng thôi. Nhưng mà được giây phút thiêng liêng thanh nhẹ để hiểu mình, để sự thấy sự cao siêu, thấy sự giá trị đời đời mà chính mình phải đóng góp vào trong đó, thì mình làm việc vĩ đại chứ đâu phải làm việc eo hẹp.